Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong ngày thứ năm đầu tháng. Mỗi ngày thứ năm đầu tháng, mỗi ngày thứ năm hàng tuần, đặc biệt là thứ năm đầu tháng, tại giáo điểm tin mừng này, anh chị em đến rất là đông. Vì lẽ anh chị em biết rằng bí tích thánh thể được Chúa lập vào ngày thứ mấy? Thứ năm. Bí tích truyền chức được Chúa lập vào ngày thứ mấy? Thứ năm tuần thánh, nhớ. Bí tích thánh thể và bí tích truyền chức. Và bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Cho nên thánh thể và lòng thương xót không thể tách rời nhau được. Ai mà nói thánh thể và lòng thương xót không có liên quan gì đến nhau, không có dính gì đến nhau, là người đó chẳng biết gì về thánh thể và cũng chẳng biết gì về lòng thương xót. Ai mà nói rằng là người đi loan truyền lòng Chúa thương xót là không có dính gì đến thánh thể, hay là người của thánh thể thì không được nói về lòng thương xót, là người đó coi chừng mình đang rối đạo, chả biết gì về đạo cả, chả biết gì về bí tích thánh thể, cũng chẳng biết gì về lòng thương xót. Như chị em thấy là thánh thể là bí tích mà Chúa nói rằng là thầy muốn ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên đấy là lòng thương xót. Lòng thương xót là muốn ở với con người. Lòng thương xót là muốn chia sẻ phận người. Lòng thương xót là muốn mình với ta tuy hai mà là một. Mà trong bí tích thánh thể, Chúa nói các con hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Ai ở lại trong tình yêu của thầy thì thầy và cha thầy, Chúa sẽ ở lại trong người đó. Mà chỉ có thương xót nhau thì mới muốn ở với nhau. Không thương xót nhau, nhìn mặt nhau có muốn nhìn không? Muốn nhìn không? Nhìn nó phát ghét à? Thưa phải không thưa anh chị em? Không thương xót nhau, không ở với nhau được. Cho nên Chúa thương xót con người, Chúa muốn ở với con người, và đặc biệt là trong bí tích thánh thể. Vì thế mà mỗi thứ năm, đặc biệt là thứ năm đầu tháng, anh chị em đến với Chúa Giêsu thánh thể. Vì thánh thể bí tích của lòng thương xót. Và với thánh thể thì chúng ta thấy rằng là lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô nói rằng là: thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Tại sao tự lừa dối mình? Tự lừa dối mình có nghĩa là mình không biết mà cứ tưởng rằng là mình biết. Mình không biết mà cứ nói rằng là mình biết. Đó là tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho là mình là khôn ngoan theo thói đời, nghe rõ nha, nhớ kỹ nha. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Cái người khôn ngoan thật là không bao giờ mở miệng ra là nói tôi khôn hay là tôi biết. Người mà không có khôn ngoan thật, người chỉ là một thứ khôn ngoan giả, tự lừa dối mình, mở miệng ra cái gì cũng cho rằng là mình biết, và tệ hơn cả là cái gì cũng cho là mình hơn người khác. Ôi anh em làm cái này tôi làm hay hơn nhiều, ôi anh em làm cái này dở quá, cứ mở miệng ra là chê người khác, cho rằng là mình làm hơn người khác. Mình mới đến chưa biết ất giáp gì, thấy người ta làm mình phải hòa mình vào, coi mình phải quan sát coi như thế nào. Tôi gọi là nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Mình đừng cho là mình là khôn ngoan khi mà mình mới đến, rồi cho rằng cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng giỏi, cái gì mình cũng tài, cái gì mình cũng hơn người khác, rồi đến mình chê cái này, chê người nọ, chê người kia. Đó là tự lừa dối mình, đó là không có khôn ngoan thật. Người khôn ngoan thật là người trở nên điên rồ, trở nên dại khờ trước mặt người khác, đấy mới là người khôn thật. Còn lúc nào cũng tỏ ta là mình khôn ngoan, rồi ai nói cái gì đó bắt đầu mình lý sự, mình lý luận, mình lý lẽ, đấy chỉ là khôn ngoan giả tạo mà thôi. Khôn ngoan thật không có tranh cãi, khôn ngoan thật không có đấu lý với nhau làm cái gì. Sự thật thì bao giờ nó vẫn là sự thật. Có phải là vì mình đấu lý giỏi rồi mình thắng thì gọi là mình nắm vững sự thật, có không? Có không? Trả lời có không? Không. Ta bảo là sự thật ở trên đầu súng, có nghĩa là khi mà tôi dí súng vào tay anh, tôi bảo trắng thì anh phải nói là trắng, tôi bảo đen thì anh bảo là đen. Cái đó có là sự thật không? Không. Có hay không? Mạnh lên, có hay không? Mạnh lên, có đó có hay không? Không. Sự thật không phải là đấu lý, không phải đấu lẽ, không phải ý mình có quyền hay ý mình có chức, rồi mình trấn áp người khác, rồi mình bắt người khác phải lý luận theo mình. Và Thánh Phaolô bảo rằng là ai sự khôn ngoan đời này chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Rồi anh chị em mở ra, mở quạt ra. Rồi bên phải là khôn ngoan, bên trái là điên rồ, nhớ không? Mình quạt cho người bên phải, nó là khôn ngoan. Thánh Phaolô bảo ở đời này nếu mà ta cho rằng mình là khôn ngoan thì trước mặt Thiên Chúa chỉ là điên rồ. Mãi lên, trước mặt Thiên Chúa là điên rồ thì thế gian cho là khôn ngoan, mà cái thế gian cho là khôn ngoan. Ôi, lời Chúa cha nhớ cha, mưa mấy câu nghe câu trước đã quên rồi, sao mà làm gì được. Cái mà thế gian cho là khôn ngoan, mạnh lên, dùng cái quạt lên, nhớ lên, cắt lên. Cái mà thế gian cho là thì chỉ là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa giơ cao lên. Cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là sự điên rồ trước mặt. Cho nên mỗi người chúng ta xin Chúa cho mình được trở thành người điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu ta là người điên rồ trước mặt Thiên Chúa thì lúc đó sự khôn ngoan Thiên Chúa mới xuống trên chúng ta. Cho nên sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Những người gian ác nghe rõ, Chúa bắt được kẻ khôn ngoan, khôn ranh, khôn lanh bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời chép rằng tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả, tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Chả là cái gì đâu. Đừng có tưởng mình khôn ngoan, đừng có tưởng mình tài ba, đừng có tưởng mình bằng cấp, đừng có tưởng mình học triết học, thần học, rồi tiến sĩ này, tiến sĩ kia. Sự khôn ngoan đấy chỉ là gió thoảng. Tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa biết được. Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Đừng có dựa vào mình hay dựa vào ai mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em. Nghe đã không? Vì tất cả đều thuộc về
anh em.
Nghe đã chưa? Sướng lên, nó to lên. Vì tất cả đều thuộc về
anh em.
Dù là Phaolô hay Apollo hay Kepha, dù cả thế gian này, dù sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về tất cả đều thuộc về dù là hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về dù sự sống hay sự chết, tất cả đều thuộc về mà anh em thuộc về anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về
Thiên Chúa.
Cho nên nếu chúng ta muốn tất cả mọi sự trên thế gian này thuộc về chúng ta, thì điều căn bản quan trọng là ta phải thuộc về Thiên Chúa. Nếu không thuộc về Thiên Chúa thì tất cả cái thế gian này nó cũng không thuộc về chúng ta. Cho nên tội nguyên tổ của Adam và Eva đó là muốn bằng Thiên Chúa. Chúa nói tất cả mọi sự này thuộc về con, nói với Adam Eva như vậy. Và nếu con thuộc về ta thì tất cả mọi sự này thuộc về con. Nhưng Eva phạm tội kiêu ngạo là chống lại Thiên Chúa, không muốn thuộc về Thiên Chúa. Và khi không muốn thuộc về Thiên Chúa thì tất cả thế gian nó có thuộc về con người nữa hay không? Trả lời có hay không? Mạnh lên để cho những người ham hố thế gian, chạy theo thế gian mà bỏ Thiên Chúa, tưởng rằng ngon. Nhưng mà nếu ta bỏ Thiên Chúa thì tất cả mọi sự thế gian này cũng bỏ ta mà đi. Còn Kinh Thánh bảo nếu ta thuộc về Thiên Chúa thì mọi sự thế gian này thuộc về anh em, thuộc về chúng ta, thuộc về chúng ta nếu ta thuộc về Thiên Chúa. Mà trong câu chuyện Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật để cho mọi sự thuộc về chúng ta, thì khi Chúa dựng nên Adam và Eva, Chúa cho Adam và Eva làm bá chủ vũ trụ vạn vật này nếu họ thuộc về Thiên Chúa, nếu họ vâng lời Thiên Chúa. Và khi dựng nên Adam Eva thì Chúa nói rằng là cả hai sẽ trở nên một xương một thịt, có nghĩa là hoàn toàn bình đẳng với nhau, không có phải là chồng chúa vợ tôi, không có phải là chế độ phụ hệ, có nghĩa là đàn ông là chính là chủ, hay là chế độ mẫu hệ, đàn bà là chính là chủ gì đó. Có những người mà sợ vợ đến mức độ mà vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây. Nhưng mà cũng có những người thì luôn luôn là chồng chúa vợ tôi, cho rằng mình là chúa là chủ, đàn ông là chúa là chủ, đàn bà chỉ là tôi tớ mà thôi. Tôi đến một trong những gia đình ở Việt Nam và nước ngoài, tôi thấy hai cái cảnh khác nhau. Đến nhà Việt Nam thì bao giờ là ông chồng cũng ngồi tiếp trà, bà vợ cứ phải lui hui làm dưới bếp. Rồi nhất là ra ngoài miền Bắc là mấy bà ngồi dưới, không được lên ngồi cỗ ăn với trà nữa, chỉ có mấy ông thôi. Tôi mới bảo mấy bà lên đây đi, lên đây mà ngồi ăn chung với nhau chứ việc gì lại phải ngồi mãi dưới đó. Thôi cha, để mấy bà mới ngồi dưới bếp. Bảo không, nếu mấy bà không lên ăn tôi cũng không ăn. Tại sao mấy bà đã vất vả làm bếp như vậy, ông ngồi ông chơi, ông uống nước, rồi bây giờ ông cũng được ăn, ăn gọi là ăn trên ngồi chốc, còn các bà vất vả. Bảo bây giờ còn nhiều, dưới bếp còn nhiều lắm cha. Tôi bảo đem hết lên đây dưới bếp còn gì ăn. Bà ấy bảo à, mấy ông bảo dưới bếp còn nhiều lắm cha. Cái thằng bé nó ngồi dưới bếp nó tức, còn cái mẹ gì đâu mà còn. Bao nhiêu sách lên cho cha với chồng với bố ăn hết rồi, còn vợ với con, còn cái mẹ gì đâu mà còn. Đúng không mấy bà? Đúng không? Đó. Thì chúng ta, tôi thấy rằng là cái cảnh đó là hoàn toàn sai Kinh Thánh, sai Tin Mừng rồi. Chúa dựng nên người nam và người nữ hoàn toàn bình đẳng với nhau. Ta gọi là của chồng công vợ, và thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Tôi sang bên Mỹ hay là sang bên Âu Châu thì cái cảnh nó lại thay đổi hoàn toàn. Là những ông chồng cũng đi chợ, cha hôm nay con đi chợ, rồi vợ con nấu cơm, rồi hôm sau thì lại thứ cha, hôm nay là cha đến nhà con ăn cơm nhưng mà con nấu cơm, vợ con hôm nay đi làm, vợ đi làm, chồng ở nhà nấu cơm. Có xấu không? Không. Rồi sau đó ăn cơm xong thì cha ngồi nói chuyện với các cháu nha, con xuống con rửa chén với vợ con. Đẹp không? Đẹp quá. Ôi Chúa, tôi đâu có cảnh mà ông ấy cứ ăn xong ông ngồi ông xỉa răng với ông uống trà. Bà ấy đã nấu cơm vất vả rồi, xuống là còn phải rửa chén. Cho nên tôi nói với các thầy, hồi đó tôi giúp cho các thầy ở trong mấy chủng viện, trong mấy nhà dòng, thế là các thầy tập đi, ăn uống xong thì xuống mà rửa chén cho nó quen đi. Đừng có sống theo cái kiểu mà hốt lúc tôi sang bên Philippines, vô nhà dòng tôi thấy khó chịu quá. Vì ngay cả quần áo cũng không giặt, cũng có người giặt cho. Rồi các thầy chỉ việc ăn rồi học thôi. Rồi lúc mà ra làm cha thì cũng chỉ biết ăn rồi là rồi đi làm lễ thôi. Còn bao nhiêu những việc tay chân khác không có động vô. Nếu mà giáo dục huấn luyện người chủng sinh, người tu sĩ ngay từ thời nhà tập, ngay từ thời mà còn làm học triết học thần, mà lúc nào cũng ăn trơn mặc trắng, lúc nào cũng ăn trên ngồi chốc, lúc mà ra sứ thì cũng lại cứ tiếp tục cái việc đó và làm gương mù gương xấu cho người giáo dân. Mà Chúa bảo rằng nếu làm gương mù gương xấu như vậy thì buộc cối đá mà ném xuống biển. Đấy, cho nên là mình thuộc về Thiên Chúa có nghĩa là mình phải sống Tin Mừng cho nó đúng. Thưa anh chị em, nhưng anh chị em thấy ở đây là không có ghế nào dành cho đàn ông, ghế nào dành cho đàn bà hết. Mọi người như nhau. Và đây cũng vậy, mấy anh chị em phục vụ cũng thế, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là ông trùm hay là người phục vụ thì cũng cứ làm như nhau. Ông trùm thì cũng phải quét nhà, ông quản thì cũng phải đi làm vệ sinh, chúng tôi linh mục tu sĩ cũng phải đi hót rác, chứ không phải là chỉ đứng chỉ tay năm ngón. Ở đây không có phải có cái cảnh đó, không chấp nhận được cái cảnh đó. Và cái tính bình đẳng nam nữ như vậy, nhất là Việt Nam đang nhấn mạnh rất nhiều về cái sự bình đẳng đó, đồng trách nhiệm, chia sẻ trách nhiệm với nhau. Người rửa bát thì người nấu cơm, người vo gạo thì người bế em. Chứ không phải, tôi thấy cái cảnh mà phụ nữ mà vừa vo gạo lại vừa bế em, còn các ông thì cứ nằm khảnh lên mà coi tivi với đọc báo, không thể chấp nhận được, thưa anh chị em. Cho nên nếu mình thuộc về Thiên Chúa thì phải sống đúng những cái gì Chúa dạy mình. Đừng để cho sự khôn ngoan của thế gian, như Phao-lô nói, cái khôn ngoan thế gian nó bảo tội tình gì mà đi làm tôi cho người khác. Khôn ngoan thế gian nó bảo mình là cha, mình là thầy, mình là sơ rồi, mình việc gì phải làm việc của giáo dân. Việc chân tay bếp núc nấu nướng rửa ráy vệ sinh là của giáo dân, còn cha còn thầy sơ phải đứng trên cung thánh. Xin lỗi, nếu nó không quét cung thánh bây giờ thầy sơ cha chịu nổi không? Cho nên là rồi nếu mà họ không nấu cho mà ăn, bụng đói có làm gì được không? Không thể được. Cho nên ai cũng có những cái địa vị của họ, cái giá trị của họ, mình không được phép coi thường người khác. không được phép coi thường nam, cũng không được phép coi thường nữ, và nữ cũng không được phép coi thường nam. Hai bên đều bình đẳng như là những người con trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Phaolô bảo rằng là trong Đức Giêsu Kitô không còn là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, nhưng tất cả chúng ta đều là anh chị em con một Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là anh chị em con một Thiên Chúa. Và nếu chúng ta thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta thuộc về ai? Thuộc về nhau. Chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta chia sẻ trách nhiệm cho nhau. Chúng ta đồng trách nhiệm với nhau. Chúng ta đồng lao cộng khổ với nhau. Chúng ta không có còn phân biệt là kẻ sang người hèn, không còn phân biệt là kẻ nam người nữ, không còn phân biệt kẻ có đạo cũng như người không có đạo. Vì tất cả đều được Thiên Chúa dựng nên và là con của Thiên Chúa, dù có người nhận biết hay chưa nhận biết mà thôi. Cho nên Phaolô đã nhấn mạnh như vậy. Và ngày hôm nay tin mừng của Chúa cũng mời gọi anh chị em của mình là nghe lời của Chúa, thuộc về Thiên Chúa. Phêrô, các đồng bạn vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Chúa Giêsu đến nói rằng hãy thả cá, mà trời gần sáng rồi, hãy thả cá xuống mạn thuyền. Phêrô nói: thưa thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà còn chưa ăn thua gì, bây giờ thì thôi, thầy nói thả thì thả, nhưng mà con chắc với thầy. Ngầm Phêrô mở ngoặc đơn không nói, nhưng mà ý là như thế: con chắc với thầy là còn phía mới có được con cá nào. Xin lỗi thầy giảng lời Chúa thì con chịu, nhưng mà nghề đánh cá là nghề của con. Chúng con đã vất vả cả đêm, người ta bắt cá là bắt cá ban đêm, có ai mà bắt cá ban ngày sáng đâu mà bắt cá, mà bắt cá ở ngoài chỗ xa mà, chứ còn ngay trong bờ này làm gì có. Bây giờ đã mệt mỏi kéo lên rồi, thầy bảo thả cá xuống mạn thuyền, làm gì có. Nhưng vâng lời thầy thì con thả lưới. Nhưng vâng lời thầy thì con thả lưới. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, ý riêng của mình với ý Chúa nó ngược với nhau, nó trái lắm. Ý của mình là chỉ muốn ăn trên ngồi chốc, ý của mình là muốn làm chủ, ý của mình là muốn được hưởng thụ. Nhưng ý của Chúa bảo thằng nào làm lớn thì thằng đó phải làm kẻ hầu hạ người khác. Người làm lãnh đạo thì phải là người phục vụ anh chị em mình. Ý của Chúa sao mà nó khó chịu quá, không chịu được. Cái sự khôn ngoan của thế gian bảo rằng là mình có quyền có chức thì mình phải đứng, mình chỉ tay năm ngón chứ sao mà lại phải đi hầu hạ anh em mình. Người ta bảo là đó là khôn ngoan hay điên rồ? Trả lời, người ta bảo đó là khôn ngoan hay điên rồ? Điên rồ. Điên rồ. Có chức là phải hướng, còn đây có chức thì phục vụ là điên rồ. Người ta bảo rằng là yêu thương anh em còn ghét kẻ thù, còn Chúa bảo là phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ghét mình thì đó là điên rồ. Chúa bảo là phải cầu nguyện cho người ghét mình, mà mình cứ càng cầu nguyện nó càng ghét mình thì mình rõ ràng là mình điên rồ. Mà chúng ta điên rồ như vậy thì lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đấy, thưa anh chị em. Và Phêrô đã chấp nhận làm chuyện đó. Lạ lùng thầy, mẻ cá quá sức là đầy. Và Phêrô thấy như vậy, nhận ra rằng mình đã có cái ý nghĩ không tín thác. Nếu mà tín thác vào Chúa thì không nói câu rằng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Còn nếu mà tín thác, Chúa bảo thả thì mau dơ cao lên. Chúa bảo thả thì, Chúa bảo dơ thì, Chúa bảo hạ thì, Chúa bảo quạt thì. Chúa này sao kỳ quá, nóng mà con không quạt cho con thì thôi, cứ bắt quạt cho người bên phải bên trái cái ông cha long này, cứ vứa va vứa vẩn, quạt người bên trái quạt người bên phải, quạt người đằng trước, quạt người đằng sau, không quạt cho mình. Giêsu bà này tranh thủ quạt quá, tôi đã bảo không quạt cho mình mà còn cố và quạt lấy mấy cái nữa. Thì ta thấy rằng là đến đây chị em thấy dường như là hết tất cả, mình cũng điên điên với nhau hết cả. Điên với nhau cả. Đến đây muốn ăn cái gì cũng cha long bảo không được ăn, cái tiết kiệm. Đến đây mà muốn uống nước miếng bảo không được, uống nước lã lòng thương xót đi để dành mà giúp người nghèo. Ông này cũng điên rồi. Đến đây người ai muốn nói chuyện là mầm như là cái chợ thoải mái. Ông bảo im im mình vào lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện. Ông ấy điên rồi. Đến đây ai cũng vứt rác thoải mái rồi đi về. Ông bảo cúi xuống lượm rác. Ông này điên thật, bảo lượm tiền thì nó lượm chứ ngu gì nó lượm rác. Ông này điên rồi. Thì chúng ta thấy rằng là Phêrô đã thấy rằng mình chưa đủ tín thác, cho nên rằng lạy thầy, xin thầy hãy lánh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Chú có tính tội Phêrô không? Nhớ không bao giờ chú tính tội. Nhớ nha, chú mày nhớ nha, từ sau ta bảo nó là làm điền nó có lẩm bà lẩm bẩm, nó có cầm ra cầm ràm. Có những người bảo làm thì cứ đi làm nhưng mà không bao giờ chịu làm ngay. Cái cha nó cứ lẩm bẩm cho nó mới đi làm. Có không? Bảo mày đi mày sửa cái điện tao đi. Điện thì nó sống lặng quá. Bà nhặt cái rác này đi. Nhìn rác này không phải con mà bắt con nhặt. Cứ cảm thấy cảm ràm. Cái tội của mình là như vậy. Phêrô cũng thế. Cho nên Phêrô thấy rằng mình chưa đủ tín thác, nên lạy thầy, xin thầy xa con vì con là kẻ tội lỗi. Chú không tính tội. Chú bảo từ nay con sẽ là kẻ trải lưới người chứ không trải lưới cá nữa. Và các ông bỏ mọi sự mà theo Chúa. Rồi mấy cô bé này đây, mau lên, nãy giờ muốn đi làm chứng cứ khóc eo e mãi. Mau mau lên. Đến lên đây. Mau mỗi người nói nhanh lên nha. Rồi. Mấy đứa bé thôi. Bà có con không? Không có con thì đi xuống. Đi xuống Chúa tôi nhiều quá. con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, là con được ơn là bé lớn nhà con sinh non á. Khi mà nhập viện thì bác sĩ kêu không, nếu mà sinh non là không có phổi. Lúc đấy thì với kê thuốc để cho chồng con đi lấy thuốc thì kiếm không được. Là có cái chị bên cạnh thì cũng phải dùng cái thứ thuốc đó, nhưng mà người ta khám cho chị ấy, thì chị lại ổn định và chị không phải sử dụng thì chị lại nhường cho con. Cho nên là con của con với được tiêm và được giữ thai thêm được mấy ngày nữa là thì cũng sinh và khỏe mạnh an toàn.
Đứa bé là đâu?
Dạ đây ạ.
Rồi đứa bé tên gì?
Dạ, cháu là Nguyễn Mai Hoài Ân.
Gì?
Nguyễn Mai Hoài Ân.
Nguyễn Mai Hoài Ân chứ không phải Nguyễn Nay Hoài Ân. Mai với Hoài Ân. Thưa anh chị em, đây là một đứa bé Hoài Ân, là ơn của Chúa ban Hoài Hoài. Và nếu không ơn của Chúa thì ngày hôm nay bé không có tồn tại trên cõi đời này. Chúng ta hallelujah. Đây, tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, lên tiếp con. Mau.
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Tuyết, con 37 tuổi, thuộc tòa giám mục Bà Rịa Vũng Tàu. Con hiếm muộn 8 năm, con có đi chạy chữa nhiều nơi mà không được. Con lên cha được 4 lần, là 4 tháng là con về con có được bé gái. Mà lạ lùng lắm cha, lúc nào con cũng cầu xin mẹ, tới tượng mẹ con cầu xin mẹ cho con cuối năm có được một bé gái. Không ngờ ngày 11 tháng 12 âm lịch Tết con sanh bé, được bé gái luôn cha. Bé là Nguyễn Ngọc Minh Thư, được 7 tháng rưỡi.
Rồi mấy năm con bị hiếm muộn?
Dạ con 8 năm.
Đây đứa bé bây giờ con bao nhiêu tuổi?
7 tháng. Con 37 tuổi.
Vâng, 10 ngày mẹ 37 tuổi, 8 năm hiếm muộn bây giờ con được đứa bé đây. Đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con xin một cái nữa để cho tôi cha cho con xin một
cái. Rồi xin một cái máy nữa để cho một người. Rồi. Rồi con.
Dạ, thưa cha, con là Maria Lê Thị Huyền Trâm, con ở giáo xứ Tân Ngãi, giáo phận Xuân Lộc.
Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con được ơn là thằng này.
Con được ơn là thằng này. Con chỉ thằng bên phải hay thằng bên trái? Có hai thằng ở bên cạnh con, một thằng ở bên phải, một thằng bên trái, được ơn thằng nào?
Thằng nhỏ bên phải con.
À, thằng nhỏ bên phải chứ không phải thằng lớn bên trái. Rồi, thằng nhỏ bên phải tên là gì?
Dạ nó là Jerorimo Phạm Lê Phúc Anh.
Rồi. Rồi sao nó được ơn như thế nào?
Dạ con hiếm muộn cũng khoảng 10-11 năm.
Nó to lên, con hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ, nói chung là con có một bé gái lớn năm nay 11 tuổi rồi. Con mong biết mà không có cho nên mới đây con được một đứa đây.
Nó to lên, con đến đây.
Con đến đây con xin cộng đoàn đọc vua cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì con được bé trai năm nay được 9 tháng. Dạ, Geronimo Phạm Lê Phúc Anh.
Phạm gì?
Phạm Lê Phúc Anh.
Đây, Geronimo Phạm Lê Phúc Anh. Cái ơn là cái thằng này đây. Chi nàng nặng quá. Bây giờ sau 11 năm người mẹ có đứa con gái, bây giờ có thêm cậu con trai Phạm Lê Phúc Anh. Nặng quá con bế xuống. Rồi, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé. Rồi, ơn là thằng này. Còn thằng này
con gái.
À, cái này con này chứ không phải thằng này. Rồi, được ơn gì con?
Dạ, thưa cha là con lấy chồng được 4 năm tháng. Thì con chưa có con. Thì được mọi người trong xóm giới thiệu thì con tới đây và nửa tháng sau con đã có bầu. Con được có bầu thì con sinh non. Trước đó 3 ngày thì con đi siêu âm để nộp giấy vào công ty. Thì người bác sĩ nói là em bé chưa có xoay đầu. Thì 3 ngày sau con bị vỡ ối và sinh non. Thì đi khám thì em bé đã xoay đầu. Con đã nhắn tin cho cha và 1 tiếng rưỡi sau con đã sinh em bé và mẹ tròn con vuông. Thì dạ.
Mấy tháng?
Bé được 4 ngày nữa là 3 tháng cha.
Con lúc sinh là mấy tháng?
Dạ được 8 tháng cha.
Vậy là thiếu mất 9 tháng 10 ngày mà đẻ non là có 8 tháng mà nó không có xoay đầu. Rồi cuối cùng thì khấn lòng Chúa thương xót và nó đã xoay đầu. Con đẻ non, đẻ thường hay đẻ mổ?
Dạ con đẻ thường cha. Sau đó bé được 22 tuổi ngày thì con cho bé nằm quạt thì đi khám ở chỗ bác con á, thì bác sĩ bảo là bé bị viêm phổi. Trinh thuốc vào 1 tuần bé không có đỡ, con đã mang lên đây và khám là bị tiểu viêm tiểu phế quản, bé đã khỏi và đi tái khám lại thì bé đã hoàn toàn bình phục. Nhưng mà ngày hôm sau thì chuẩn bị về dưới thành phố ở dưới Vũng Tàu thì bé bị sốt, con đi bé mang đi khám lại thì người ta nói là sơ sinh mà bị sốt là rất là nguy hiểm, bé lại phải ở lại nhập viện. Và tối ngày hôm đó bác sĩ có nói với con là bé bị nhiễm trùng máu, có nguy cơ là bé bị viêm màng não nhập bén. Sau đó là bác sĩ nói là cháu phải lấy tủy sống ở sau lưng, nhưng mà khả năng của bé sơ sinh người ta không có dám chắc được, tại vì trong 3 ngày bé sẽ có triệu chứng như đau nưng khó chịu này nọ, nhưng cũng có khả năng nhiều bé không chịu được thì bé sẽ bị tử vong. Thì con có gọi điện và nhắn tin cho mọi người nhà có đến lòng thương xót Chúa, nhắn tin cho cha. Và ngày hôm sau bác sĩ khám thì bé không có bị sốt và bé không có bị sao hết. Và ơn thứ hai cũng là của bé luôn. Thì bé bị khò khè mũi do thời tiết thay đổi thì con có cho bé lên đây để khám. Thì trong quá trình đi nộp sổ con bị làm rớt bót thì người ta có nhặt được. Trong đó trong người không có 1 đồng tiền nào nữa, nhưng mà bé phải lấy đờm á, thì mất có mấy chục ngàn thôi. Đi xin thì có được người thanh niên, người ta cho 100 ngàn để lấy đồng cho bé. Và tới lúc gần tới giờ về lấy thuốc thì có một nhân viên nói với con là nhặt được một cái bot, được camera và bảo vệ nhặt lại và đã hoàn lại cho con. Ngày hôm đó con đã được ơn ạ.
Con hiến bộ là mấy năm con xin được.
Dạ,
đây cho tặng cho bé cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chúng tôi xin mời tiếp 1, 2, 3, 4, 5 bà lên đây. 4 bà lên đây, mau. 5 bà phải không? Rồi có 5 bà phải không? 4 bà hay 5 bà? Rồi xin mời. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn của mẹ con và chồng con.
Rồi bà quay xuống. Rồi con được ơn gì?
Mẹ đẻ con là chồng con ạ.
Rồi mẹ đẻ con được ơn gì, chồng con được ơn gì, nói to lên.
Mẹ đẻ con là bị bệnh tim và áp huyết cao ở bệnh thận ạ. Còn chồng con thì bị bệnh uống rượu nhiều, xong rồi bị loạn thần, rồi là bị men gan cao, xơ gan ạ, rồi là tiểu đường nặng ạ. Biến chứng đi về, đi bệnh viện về đổ như cây chuối. Thì con nhắn tin cho cha thì đến mấy ngày sau nhà con khỏe lại bình thường.
Mẹ con?
mẹ con thì tưởng khỏe, mẹ con theo con đi ạ.
Rồi sao mà con biết được cái giáo điểm tin mừng? Con đến đây con cầu nguyện để Chúa chữa lành cả cho mẹ con lẫn cho chồng của con.
Con mượn một cái đài, xong rồi là con nghe thì con nhắn tin cho cha thì mẹ con và chồng con khỏi cả. Còn con thì cũng bị thoái hóa 3 đốt sống cổ và 5 đốt sống lưng thì con không dám xin nhiều, con sợ xin nhiều Chúa không cho. Thì con...
con xin ít thôi, con xin cái gì?
Thì tự nhiên con sẽ khỏi hết đau lưng 6 tháng nay, con làm bình thường. Còn con hôm nay con đi thì mọi người theo con bảo là thôi, để con đi một mình, con tìm khoa bảo rồi con cho mọi người đi sau.
Hôm nay mẹ con với chồng con có đi không?
Có mỗi mẹ con đi thôi, còn con không cho mọi người đi bởi vì là con đi một mình, con sợ là con tìm kho báu khó quá.
Giờ con đã tìm ra được kho báu chưa?
Con tìm ra được rồi ạ.
Vâng, bây giờ con về kho báu đó con về con nói cho mọi người mà con là người có đạo hay không có đạo mà con đã tìm ra kho báu.
Dạ, con là người đạo Phật ạ.
Đạo gì?
Con là người đạo Phật ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người đạo Phật mà nói một câu mà tôi nghe tôi còn thấy nổi cả gai ốc lên là con đi tìm kho báu. Tuyệt vời vô cùng. Kho báu đó mang tên là lòng thương xót Chúa. Kho báu ấy mang tên là
lòng thương
xót Chúa. Giơ cao kho báu lên. Kho báu ấy mang tên là. Vâng, một người đạo Phật mà lặn lội, con ở mái đâu?
Con ở Mai Thái Bình, ở xã Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình.
Con tên gì?
Con tên là Đoàn Thị Loan ạ.
Đoàn Thị Loan bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 42 tuổi ạ.
42 tuổi là đạo Phật gốc mà lặn lội từ Thái Bình vô đây tìm kho báu. Mà cái kho báu ấy chị ấy đã phát hiện được khi mà mẹ của chị ấy và chồng chị ấy bị nan y. Chị đã được một người cho mượn cái đài, người Bắc gọi là cái đài, đây tôi gọi là cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Và nhờ cái đài này mà chị đã chạy tìm đến được kho báu lòng thương xót Chúa. Một người đạo Phật mà nói với chúng ta rằng kho báu lòng thương xót Chúa ấy mang tên là? Một người đạo Phật mà bảo rằng lòng thương xót Chúa đó là? Còn những người có đạo mình thì bảo rằng vàng bạc mới là? Đô la mới là? Nhà cao cửa rộng mới là? Ăn ngon mặc đẹp mới là? Còn lòng thương xót Chúa thì không là? Xấu hổ chưa? Đây cho tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Hôm qua hết rồi, hôm nay mới có lại cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi con đi về để loan truyền lòng Chúa thương xót. Con đi về con nói cho mọi người biết là con đã tìm thấy
kho báu.
Con
xin chào cha, chào cộng đoàn. Và con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Và con ở bên đạo Phật, thế nay là con cũng được ơn Chúa. Thế con cũng được ơn Chúa là con khỏi được bảy bệnh.
Vì
thứ nhất là con bảy tim, thứ hai là con gì nhỉ? Con bị tim mạch, thứ ba nữa là bôi hóa cuộc sống, thế rồi con thái hóa hông. Thế rồi con tê hết tay bàn tay, rồi rứt đầu, rồi xoan. Thế cho nên hôm nay là con lên, con được ơn của Chúa. Con lên con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu xin cho con là để cho con khỏi.
Con tên gì?
Tên con là Nguyễn Thị Thảo.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 62 tuổi. Con ở ngoài Bắc, con ở thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 2. Thế con...
còn Hà Nội 2 nữa chứ không phải vừa đâu. Rồi, làm sao mà con biết được kho báu lòng thương xót ở đây mà con đến đây để con tạ ơn Chúa và con làm chứng cho Chúa, mặc dù con là người đạo Phật.
Thưa cha, là cộng đoàn là con là có con gái của con là lấy chồng về đạo vụ ở bên đạo. Thế thì hồi tháng 6 năm ngoái là con có vào chơi mà lúc đấy là con đau hết thân thể. Thế con bảo con gái nhà con mà con nuôi có khi mẹ chỉ ở đây được 5 ngày thôi thì mẹ về bạn. Thế để đến ngày thứ 2 thì chị em nhà chồng cháu là cả cháu Thủy con là đến gọi bảo con bảo bà ngoại ơi, bà đi Cha Long mấy chúng con không? Thế con mới bảo là thế đi Cha Long để làm gì? Cha Long ở đâu? Thế là chị em mấy cái con gái nhà con bảo là Cha Long ở giáo điểm Tin Mừng, mà xin cha và xin Chúa và xin cha và cộng đoàn ban ơn cho mà chữa bệnh cho được khỏi. Thế là lúc đấy con mừng quá, con cứ dối nên con bảo là ờ thế chị em cho ta đi mới, ta đang đau, ta đi mua thuốc mà ta uống chưa khỏi, mà ta ngoài bạc ta tiêm bao nhiêu lần rồi. Thế sau đến con vào đây là 15 ngày mà con vào mấy cha và cộng đoàn là ba lần thì lúc đấy thì con khỏi toàn thân. Thế nhưng mà sau con định lên làm chứng cho Chúa, nhưng mà lúc đấy đông mà lại con chưa biết nói năng là thế nào.
Biết nói chưa?
Dạ. Giờ con vẫn run ạ.
Vẫn run. Hallelujah. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây.
Vâng. Rồi. Con vừa rồi là cũng bị tim mạch. Thế mà con cho đi viện, nhưng mà con gái con bảo mẹ con mua cho mẹ cái đài của Cha Long đây này, thì là mẹ về mẹ cứ cho phu quân à bố con nghe.
Phu quân là ai?
Phu quân là chồng con ạ.
Bây giờ có phu quân chứ không ạ? Trời, giờ mới biết bà có phu quân chứ phải chơi đâu nha. Dân Hà Nội hay là có phu quân.
Thế thì đứa cha thì nhà con nghe thì nhà con bảo là ôi dồi ôi, đây là phép của trên trời thì cho cha mới được giáo hóa mà thiên thần như thế này, chứ người đời không ai là người mà lại nói và giảng giải được như thế này. Thế thì con cũng được tạ ơn Chúa và tạ ơn cộng đồng và
rồi bà nói hay quá. Tôi về tôi tặng cho phu quân của bà cái móc khóa lòng Chúa thực sự nha. Nói tặng cho phu quân nhá. Nói sao phu quân ơi?
Và phu quân ơi, năm ngày hôm nay là tôi đi trốn ông.
Em
à dạ. Phu quân ơi, năm ngày hôm nay là tôi đi trốn em đi trốn anh. Thế thì em lại lên em rủ em gái của em ở Nội Bài là lên đây cùng mấy em. Thế rồi lên xin ơn của Chúa và tạ ơn Chúa, rồi tạ ơn Cha Long và cộng đoàn, lại tặng cho phu quân con một cái
rồi. Cảm ơn bà. Chúa tôi 62 tuổi mà nói như là cô gái 26. Phu quân ơi, em tặng cho phu quân. Biết mấy bạn trẻ có biết phu quân là cái gì không? Rồi
con mà Phạm Thị Hồng Ngọc năm nay con
Hồng Ngọc bao nhiêu tuổi?
65 tuổi.
Thảo nào mặc áo Hồng Ngọc quá. 65 tuổi mà toàn thấy Hồng với Ngọc thôi. Rồi được ơn gì?
Con cũng nhờ ơn Chúa cho nên con mới được tỉnh táo như thế này cha. Còn 5 năm về trước cha biết không, con đi con bò không à cha, con chống con bò vậy nè, con ngồi xuống con quật ngửa con té vậy nè cha. Hai cái giò con nó bị khớp đó cha, nó sưng con đi không được, con ngồi con khóc không đó cha. Con nhờ ơn chữa lành bây giờ con khỏe. Con cầu xin Chúa chữa lành cho con. Chúa đừng để con ở trong ánh sáng mà hết tiền không hết bệnh Chúa ơi. Con cầu xin Chúa đem con ra ánh sáng mà chữa lành cho con. Cho con hết chúng thầy chúng thuốc con hết. Cha biết Chúa đưa con ra chỗ nào không cha? Đưa con ra chỗ lòng thương xót mà chỗ Vĩnh Long, chỗ cô Sáu đó. Chỗ
rồi bà tên là gì? Hồng còn nhớ tên là gì không?
Bà đó tên là cô Sáu.
Cô Sáu. Bà đạo gì?
Dạ.
Bà đạo gì?
Dạ thưa bà cha đạo... con đạo Phật.
bà ca cải lương cho tôi nghe. Rồi, được rồi. Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng. Rồi, tặng. Rồi. Rồi, Chúa chữa lành cho bà, giờ bà đang kể. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Bà Hồng Ngọc, 60 mấy tuổi?
65 tuổi.
65 tuổi là Chúa đưa con ra ánh sáng để con khỏi phải hết tiền mà không hết bệnh. Rất nhiều người ngày hôm nay tiền mất tật mang, còn bà này thì bà dùng chữ là hết tiền mà không hết bệnh. Và Chúa đã đưa bà ra khỏi ánh sáng. Ngày xưa bà ấy không có đi đứng được, hôm nay bà đi được như thế này. Vấn đề ngon.
Con tạ ơn Chúa. Ở nhà con tạ ơn Chúa tối ngày luôn cha.
Rồi. Bà tạ ơn Chúa tối ngày. Rồi. Đi xuống đi, coi đừng té. Rớt bão xuống bà té.
Ban cho các con cũng có rồi cha.
Rồi con được cái gì của Chúa. Bà mừng quá, bà cứ rối rít bà tạ ơn Chúa tối ngày, nhưng mà giờ để bà đứng để bà tạ ơn Chúa đi sáng mai.
Dạ con được hai ơn của Chúa. Con thấp khớp mấy năm nay.
Nói cái gì?
Con bị thấp khớp mấy năm nay rồi, nhưng mà có một lần con đi viện, chị kia cũng ở bên Công giáo cho con cái đài với lại cho con số điện thoại. Con nhắn tin cho cha thì cha nói là cứ an tâm thì cha và cầu đoán cầu nguyện. Thì bữa nay con cũng khỏi rồi.
Con tên là gì?
Con tên là Đỗ Thị Vi con ạ.
Đỗ Thị Vi bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Năm nay con 61 tuổi, con ở Lâm Đồng ạ.
Con đạo gì?
Con đang bên đạo Phật.
Thầy thêm một người đạo Phật nữa bị bệnh thấp khớp và đã được Chúa chữa lành. Đây là...
Mới lì một lần thứ hai nữa là hôm nọ con bị ngã. Thế là nó nứt xương tay này ra. Thế là đi bó ở bệnh viện. Họ cũng chẳng lấy tiền. Họ bảo là một tháng sau mới lại gỡ cho được. Nhưng con đến 15 ngày con đã gõ ra, vợ gỡ ra. Thế là cứ dần dần con trả thuốc thang gì tự nhiên nó khỏi. Mà nó nứt ở cái chỗ này một đoạn, chỗ này một đoạn, lại đây cũng một đoạn. Bây giờ cái ấy này lại trở lại bình thường.
Hallelujah. Hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những người đạo Phật rất là dễ thương. Đây tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi. Chị nói là chị muốn lên đây để cảm ơn Chúa. Một người đạo Phật lên đây để cảm ơn Chúa. Còn anh?
Dạ, kính thưa giáo dân, tôi ở Nguyễn Gia Lai. Dạ, tôi đến đây là lần thứ 6 tôi chữa bệnh ở đây.
Và
dạ, con tên là Võ Thanh Tùng.
Võ Thanh Tùng bao nhiêu tuổi?
66 tuổi làm giáo viên.
66 tuổi làm giáo viên. Ở đâu?
Ở Gia Lai.
Rồi anh được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Tôi bị ung thư, nhưng mà trong quá trình điều trị thì cũng khó. Vừa rồi là có đến đây thì bữa nay cũng được ơn Chúa là đã ban phước lành cho chúng con và kể cả là bản thân con luôn.
Vâng, anh bị ung thư gì?
Dạ, ung thư gan.
Vâng, một người giáo viên ung thư gan đã đến đây 6 lần. Anh là thuộc tôn giáo nào?
Dạ, con là bên Đạo Phật.
Đây, lên đây 6 lần rồi. Ai chỉ cho anh lên đây?
Cái người bạn có đạo người ta chỉ.
À. Dạ. Vâng, đây tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Một là người giáo viên 66 tuổi bị ung thư. Đây, rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Lên đây làm chứng cho Chúa. Rồi, còn lại hai ông nữa. Hai ông, rồi mời hai ông lên đây. Úi xôi. Rồi. Ông đi xin lịch thế này, này. Ông tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên Lê Xuân Trường ở Bình Dương. Năm nay con 57 tuổi. Con được ơn Chúa là Chúa đã chữa lành cho con. Con bị cái u ở cổ hơn gần 2 năm. Mà con đi cắt, người ta mổ cho con hai lần mổ, mà mổ đi mổ lại nó còn hoài. Mổ xong nó không có hết. Tháng sau con đi coi lại thì nó lại lên lỡ, lại mổ nữa. Mỗi lần mổ 5-6 triệu. Rồi lần thứ 3 con đi khám lại nó lại mọc tiếp. Rồi lần không bảo mổ, người ta nói mổ con không mổ nữa. Bảo thì từ từ mổ hoài cái này không hết. Con hỏi nếu mổ có hết không, bảo không, con trả lời trước được. Thế rồi lần thứ 4 con cũng lại đi khám nữa, rồi nó vẫn cứ còn hoài, chẳng bao giờ hết. Thế về vợ và con nó kêu rồi anh đi làm thánh sát Chúa lên nhờ cha Long với lòng cộng đồng phòng thánh sát Chúa cầu nguyện với ở nhà đọc kinh cầu nguyện. Thế rồi con cũng đọc kinh ở nhà. Rồi đến hôm tuần vừa rồi con bỏ mấy lần con đi lên nào khám, người ta cũng bắt con cắt mà con chẳng cắt chẳng mổ nữa. Thế hôm tuần vừa rồi thì con lên nội soi lại thì hết, chẳng còn gì, nó biến đi đâu mất tiêu. Thế là được một là con đã khỏi cái cổ, mà trong khi cái người bạn mà cái người mà nằm cùng phòng với con thì người ta báo ung thư rồi, còn một cái người gần nhà con thì cũng chôn cùng cái đợt đấy luôn,
chôn đợt đó rồi. Thưa anh chị em, đây là một người bị ung thư cổ họng mà cắt cổ mổ bụng 4 lần, mà cứ cắt cổ bao nhiêu thì nó lại mọc lên đấy bấy nhiêu. Cuối cùng thì chỉ có đến với lòng Chúa thương xót, và Chúa đã cắt cái đó ra mà không còn phải tái lại nữa. Anh ấy đến đây để tạ ơn Chúa. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Rồi ơn thứ hai con là cái bao tử, thì nó cũng bị trong bao tử. Con đi khám ở nội soi, tiền thuốc với tiền này kia hết, nó hơn 4 triệu. Uống nó chẳng thua gì hết. Vợ con bảo cứ ở nhà đọc kinh lòng thương xót Chúa đi, xin Chúa chữa cho. Rồi con từ khi mà con bị bệnh thì con cảm thấy là Chúa, cái bệnh đó là như là hồng ân Chúa ban cho con. Từ khi bệnh vô người con thì lúc đó con chạy đến với Chúa, thì con cải thiện được đời sống tốt hơn. Không, mỗi lần rước lễ thì kêu con xin.
Trước khi bị bệnh thì đời sống của anh như thế nào?
Thì con cứ toàn đi lễ lần cái bình thường như người ta, thì cũng không có siêng năng gì. Rồi khi mà bị bệnh thì chạy đến với Chúa, thì lúc đó con tin tưởng vào Chúa, thì Chúa giúp cho con, thì cầu xin Chúa hàng ngày. Rồi mỗi lần rước lễ thì con cầu xin Chúa ngự vào lòng con, thì Chúa và Chúa sở chạm vào con để chữa lành cho con phần hồn và phần xác.
Tôi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót, vì anh nói một câu rất là hay, là mỗi lần rước lễ là con cầu nguyện để xin Chúa sở chạm đến con. Lúc nãy tôi có nói với anh chị em về bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Mà mỗi lần anh chị em rước lễ có cảm nhận được là mình xin Chúa, khi con rước lấy Chúa như người anh em này. Trước khi bị bệnh thì con đi lễ cho nó có lệ, nhưng mà từ ngày bị bệnh rồi, được Chúa chữa lành, được Chúa sờ chạm đến. Và bây giờ mỗi lần lên rước lễ là xin Chúa sờ chạm đến con. Mà không phải Chúa sờ chạm đến con, mà Chúa ở trong con luôn. Chứ không phải là chỉ sờ chạm bên ngoài, còn ở trong là Chúa nên một với mình nơi bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Tôi tặng anh tấm ảnh đó, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và cái máy 300 bài giảng, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Vâng. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con ở cha chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Tha, con là giáo xứ Lập Thành, giáo hạt Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 72 tuổi ạ. Con được ơn Chúa ban cho con ba ơn đặc biệt lắm ạ. Ơn thứ nhất của con là con đi bệnh viện 103 và 108 2 tháng rồi. Đầu con nó cũng ngoáy, không thể chữa được, chỉ lạch đạch chết thôi. Con được sức dầu mấy lần chỉ chờ chết thôi. Thì Chúa ban cho con, để con vào trong này thì Chúa ban ơn cho con. Con được khỏe mạnh, giờ con đi làm bình thường như trước rồi ạ. Ơn thưa. Ơn thứ hai của con là con trai là con thì cháu bị bệnh ung thư phổi mà viêm kẽ phổi, đi bệnh viện nào cũng trả về, chỉ có khóc kêu thôi. Con là chỉ cậy trông vào lòng thương xót, thì cháu nhắn tin cho cha, cha nhận lời rồi chúng con cầu xin. Thì bây giờ con là con cũng đi làm khỏe mạnh bình thường như trước rồi ạ. Ơn thứ ba, một người con là con bị tái biến não, cũng đau đớn cũng khổ, cũng không vào đấy được, nhưng mà nhắn tin cho cha rồi cứ mẹ cầu nguyện cho, rồi xin lòng thương xót cầu nguyện cho. Bây giờ cháu cũng đi làm khỏe mạnh. Bây giờ vậy là ba mẹ con Chúa ban ơn cho khỏe mạnh đi làm bình thường như trước rồi ạ. Vâng.
Hallelujah. Cả nhà, cả ba mẹ con được ơn của Chúa. Tôi tặng cho ba món quà. Thứ nhất là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thứ hai là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và thứ ba là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Ba người, ba món quà, ba ơn huệ Chúa ban thật lớn cho gia đình. Còn anh được ơn gì của Chúa?
Dạ kính thưa cha, con được hai ơn của Chúa.
Thứ nhất,
là con bị bệnh bao tử 30 năm, đi hết thầy nọ thuốc kia, hết nhà thương nọ nhà thương kia không khỏi. Thì chưa khỏi cái bệnh 30 năm thì nó lại năm vừa rồi thì nó sinh ra cái bệnh coi như là ung thư hạch. Thì con đi khám lần đầu thì bác sĩ bảo lần thứ hai anh phải đưa người nhà đi. Thì con thì về con cũng không nói gì, con lần theo con không đưa người nhà đi thì con lên thì con nhờ người họ đi khám bệnh chung với con. Thì nhờ họ bảo là người nhà của con.
Rồi cuối cùng là sao? Cái bệnh 30 năm của anh có được chữa lành chưa?
Dạ cảm ơn Chúa, Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đồng làm thương xót đã cầu nguyện cho con thì đến giờ nó khỏi tất cả.
Tất khỏi tất là bệnh 30 năm là bệnh mà bao tử, và bệnh thứ hai là bệnh ung thư vòng họng.
Ung thư hạch ạ.
Ung thư hạch, vâng. Ông, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con Du Xe Phạm Văn Học, 60 tuổi, ở giáo xứ Thuận An, Trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ạ.
Vâng, hallelujah. Một người đã được Chúa chữa tất cả hai cái bệnh mà 30 năm trời bị bệnh bao tử, bệnh dạ dày đó, và bệnh ung thư hạch. Tôi tặng cho anh 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để tạ ơn Chúa vì căn bệnh 30 năm. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để tạ ơn Đức Mẹ đã chữa cho anh khỏi căn bệnh u hạch. Rồi xin mời bé. Vâng.
Dạ, con thưa cha là khi con biết là con có bầu thì cũng là lúc con phát hiện là con có khối u trong người. Con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là khối u của con càng ngày nó sẽ càng lớn và nó sẽ chèn lên em bé của con, rất là nguy hiểm. Dạ khối u ở bên này cha,
ở đâu?
Dạ ở bên trái.
Trái nào, chỗ nào?
Dạ bên trái dưới bụng con. Dạ xong rồi con về bác sĩ bảo là bây giờ con đang có thai cho nên không có giải quyết được gì, không uống thuốc cũng không có mổ được. Con cố gắng chịu đựng qua những cơn đau từng ngày rồi. Con cầu xin Chúa, ngày nào con cũng cầu xin Chúa. Rồi con đi lễ, con đi đến đây, con nói với cha thì xin cha xin khấn và cha đặt tay cho con. Và tuần vừa rồi con đi khám lại thì bác sĩ nói với con là khối u của con đã biến mất rồi, thưa cha.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con là Maria Ngô Thị Ngọc Thủy, con 29 tuổi.
Cái thai này được, cái thai là thứ mấy và bao nhiêu tháng rồi?
Dạ cái thai này thứ ba và con gần sanh rồi cha, còn 2 tuần nữa là con sanh rồi.
Thưa anh chị em, một người mẹ mang thai đứa thứ ba và còn 2 tuần nữa là sanh mà còn dám lặn lội từ mãi đâu đến đây?
Dạ con ở Suối Nho, ở Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc.
Vâng, từ Suối Nho Đồng Nai đến đây để tạ ơn Chúa vì cái hạch, mà nếu còn cái cục hạch đó thì khó mà có thể sinh được đứa con, và còn nguy cơ đến cả mẹ lẫn con. Và chị đã đến đây, can đảm đến đây. Con đến đây là mấy lần và ai dắt con đến đây, là ai giới thiệu con đến đây?
Dạ con đi lần đầu tiên là với má chồng của con. Và sau đó thì có nhiều khi má bận má không đi được thì con đi cùng những người khác. Là tháng nào con cũng đi đến cha.
Mấy lần rồi?
Dạ cũng được 6-7 lần rồi.
Vâng, 9 tháng thì cô ấy đã đến đây được 6-7 lần. Và thưa anh chị em, một người mẹ mà mang thai như thế này, đang lo lắng như thế này, mà dám tín thác vào Chúa không một chút nghi ngờ, như là Phêrô, vâng lời thầy thì con thả lưới, vâng lời thầy thì con thả lưới, vâng lời Chúa thì con làm, con đến và Chúa đã chữa lành cho con. Cha tặng cho con cái máy 300 bài giảng, lòng Chúa thương xót, để con ru đứa bé trong bụng của con cho nó biết nghe về lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa để xin mẹ che chở gìn giữ và thai nhi của con, và chúc con được mẹ tròn con vuông. Rồi mời hai bà cụ lên đây. Rồi mấy bà cụ ai?
Không phải.
Có bà này không? Có bà này không? Bà này có, bà này được ơn gì?
Thưa cha và cộng đoàn, con được nhiều ơn lắm ạ. Con là Mai Gia Thoái ở miền Bắc ạ. Thế thì con năm nay là 76 ạ. Vâng, thế là con được nhiều ơn. Được ơn thứ nhất là con đau dạ dày, và con bị đau đầu, nhức khớp, rồi là bị thoái hóa. Thế bây giờ con được xin ơn Chúa, con được khỏi. Và ơn thứ ba là chồng con là bị ngã mà đã bị bệnh tiểu đường biến chứng, là mất 2 năm rồi. Và như thế là nằm liệt, là con phải bón là mất 10 tháng rồi. Mà như thế là được bác cho con biết, là cho biết một cái, cho một cái đài. Thì nhà con bảo rằng như thế thì bây giờ làm nào đi vào được. Thế con lại điện cho bác cái bảo rằng bây giờ điện cho cha Long, thì xin cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì là con điện thì cha có bảo rằng cha cầu nguyện cho chồng con và con. Thế thì là xong, là chú ý bảo con rằng bây giờ có bảo được 10 người thì tôi sẽ đánh xe lên. Thế con rủ được 12 người, là tháng 9 năm ngoái thì con đưa chồng con vào đây, và 12 người hiện nay là về đây, là nhà con bây giờ là khỏi, là tay này vào cha đặt tay lên đầu lên thì và đặt cái bên tay trái nhà con không làm nào nâng được. Thế là xong, là nhà con khỏi. Bây giờ nhà con có đi đây cùng mẹ con, là hai vợ chồng con có đi. Vừa ngồi đâu nhỉ?
đâu
kia.
Anh ơi,
anh đi lên đây. Đi lên đây để cha.
Để dắt anh lên. Chúa tôi.
Nhà con khỏi rồi, nhà con đi được rồi. Ơn Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhà con. Thế là nhà
đây,
con.
Anh của bà đây này, bà nắm tay anh. Nắm tay. Đấy. Ông tên là gì?
Thưa cha, con là Phêrô Hoàng Văn Miêu, ở giáo xứ Hoàng Xá, địa phận Hưng Hóa đó. Thế mà bây giờ thì con còn lại là tay là con không nắm được. Thế nhưng năm ngoái con vào đây là ngày 20 tháng 9, cũng tháng này. Thế thì được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì đến bây giờ là con chỉ còn hai tay này.
Vâng, tay chứ không giơ lên được. Bây giờ thì đã giơ lên và nắm tay. Đấy, nắm. Đấy, Chúa tôi. Đấy, giơ lên, hai tay giơ lên cả này. Đây, giơ lên. Đấy, hallelujah. Giơ lên. Hallelujah. Cao lên, hallelujah. Hai anh chị lấy nhau được bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha, là con được 59
năm. 59 năm.
Vâng.
Được mấy cháu, được mấy con?
Con được 8 cháu ạ. Vâng. 8 con ạ.
8 con mấy cháu?
Thì nhiều cháu quá thế này.
Nhiều cháu quá chả nhớ được nữa.
Là 200 tiền thuốc. Mà 200 tiền thuốc mà nhà con không nâng được tay, không nâng được người. Thế bây giờ là con được tin là còn nghe cái đài thì là nhà con ước ao đi, thì bây giờ là được ơn Chúa thương và con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hết 200 đồng hay 200 triệu?
200 triệu ạ.
200 triệu rồi, đây đây tặng cho bà nhé, hai anh chị nhé. Chúa tôi
là cho con.
Rồi đây tặng cho bà cái đài, đây tặng cho bà cái đài lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho ông cái chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót, ngày xưa tay ông không có dơ được, bây giờ ông đã dơ được. Rồi hai ông bà về ngồi mà để cho hai ông bà ngồi bên nhau. Chúa tôi sắp sửa là đến kỷ niệm đi đi từ cho dắt anh ấy đi. Đi nhanh với. Bỏ ghế ra. Thưa anh chị em, thấy hạnh phúc không? Thấy hạnh phúc không? Có hạnh phúc, còn hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Rồi bây giờ còn gọi con hả? Rồi ba người, mỗi người nói một ơn nha. Mỗi người nói ơn Chúa ban.
Dạ con tạ ơn Chúa, cảm ơn, tạ ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Thu, thuộc giáo phận Bắc Ninh, giáo xứ Đại Từ. Con chồng ơn là chồng của con. Chồng con là đi không may đã ngã xuống, đã bị giật não và chảy máu não, đi xuống đã bệnh viện đã chạy chữa nhưng mà không chữa được. Trên khoa trả nhà con về thì đã bảo là 3 ngày thì tỉnh, nhưng 3 ngày chồng con không tỉnh, thì là 5 ngày trên khoa trả nhà con về để lo hậu sự. Con đã lo hết các thứ cho chồng con rồi, chỉ có mỗi áo quan là con chưa đưa về. Thế là đến 3 giờ thì dân làng anh em hàng xóm đến đọc kinh, đến hỏi thăm thì đọc kinh lòng Chúa thương xót. 3 giờ chiều thì tự nhiên mắt nhà con mở được, tay nhà con động đậy như này được, thì là tạ ơn Chúa lắm. Thì con lại đi cắt thuốc tây cho nhà con uống, thì đến 19 nhà con lại thở hắt ra. Thế là con lại đưa nhà con đi viện, đi viện cấp cứu 12 ngày thì bác sĩ bảo là cái ông này là ông ấy được ông Chúa với ông cha cứu, vì là xuống đây đã sức giàu ở dưới viện, cho nên là bây hôm nay con bác sĩ bảo con là thế bây giờ đỡ thì cho anh về, thì con đưa nhà con về thì con còn cũng bế được nhà con lên chậu thau tắm được cơ. Nhưng mà không, thế nhưng mà đến lúc là được 2 tháng thì con lại đưa nhà con xuống để mổ lão ra để lắp xương vào. Thì đến mùng 7 là xuống mổ để lắp xương, thì 21 thì mới ở diện viện về. 21 diện viện về thì đến mùng 3 là con cũng đưa chồng con đi vào đây để làm chứng cho Chúa. Nếu không có Chúa thì không có thể làm gì được. Chúa cứu, đây là không có phải là thuốc thang cứu, đây là Chúa cứu nhà con, đây chồng con đây ạ. Lên đây
rồi. Hallelujah. Đây chúng ta thấy một người bị Chúa tôi nó kẹp chặt quá. Đây thưa anh chị em, một cặp vợ chồng mà nếu mà đúng như chị ấy nói, nếu mà không có Chúa cứu thì anh ấy không còn được ngày hôm nay bị dập té mà dập não, rồi mổ sọ, rồi lấy não ra, rồi nằm bất tỉnh về mê man sống đi chết lại, mà hôm nay đã có thể đến tới giáo điểm tin mừng để mà làm chứng cho Chúa. Mà làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến và con nhắn tin để tạ ơn?
Thưa cha, là con nhắn tin cho cha và em con ở trên Đồng Nai, em con đã chạy xuống đây xin cha để mấy cộng đoàn để cầu nguyện cho chồng con. Thì cha bảo là con cứ yên tâm, thế là về con cũng chỉ phó thác cho Chúa. Thì cha bác sĩ bảo con là làm giấy để cam kết để mổ, nhưng mà chỉ được 50-50 thôi. Thế con cũng hốt, con không nhắm cả làm được giấy tờ nữa, con chỉ viết được có mấy chữ thôi. Xong bác sĩ bảo là cứ nhận nha thì viết, con cũng chả viết được như thế nào. Sau con bảo bác sĩ viết hộ tôi, mới tôi chẳng viết được, vì bây giờ tôi như này tôi luống cuống chả làm gì được. Nên là con chỉ có quay con nhìn nhà con khóc thôi, mà nửa tháng rồi cũng chỉ có bằng uống bằng sữa thôi, cũng chả ăn được cái gì cả, nằm thì bất tỉnh. Đến lúc mà trả về thì con vẫn phải hậu hạ nhà con, là đóng bỉm suốt ngày, vợ con trông nom. Thế nhưng mà cầu xin Chúa là 3 giờ chiều con cứ đọc kinh lòng Chúa thương xót thì Chúa soi sáng, Chúa đã chữa bệnh cho nhà con, đã khỏi bệnh.
Thưa anh chị em, theo như chị nói là chỉ còn mỗi cái áo quan là chưa có đưa về thôi, còn mọi cái thì đã chuẩn bị hậu sự sẵn rồi. Thầy gửi tặng cho con, đấng đã cứu chữa con. đưa con từ cõi chết trở về với cõi sống để loan báo lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để xin Chúa chúc lành cho chúng con và loan báo lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi con.
Con là Maria Phú Thị Thơm, 42 tuổi. Con ở giáo xứ Quy Đê, giáo phận Bùi Chu. Con bị bệnh viêm tủy cổ và lưng. Con đã điều trị ở bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai 5 năm. Và con nằm viện 5 tháng, con bị liệt, bác sĩ cho con về. Con về con chỉ biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót và con nhắn tin cho cha. Cha nhắn lại cho con là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến nay con đi lại được, con vào con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Cho tặng cho cái máy 300 bài giảng nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là tràng chuỗi mình coi chuỗi lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu và móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là đấng mà đã chữa lành cho con, Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa luôn luôn ngự trị trong gia đình của con. Còn con được ơn gì?
Cha, con là Maria Niu Thị Huệ, con ở giáo xứ Đại Từ, giáo phận Băng Ninh ạ. Con bị bệnh ung thư ạ. Thế ung thư vú ạ. Thế con sợ hãi lắm, nhưng mà con nhắn tin vào cho cha để cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho con khỏi phỉ truyền. Con sợ nhất là rụng tóc đầu, con sợ nhất là như thế. Thế con cầu xin thì đã được Chúa ban cho con là được ơn như thế ạ. Và ơn thứ hai là hôm tháng tư
là bệnh ung thư
ung thư vú ạ. Vâng, thế là con được ơn đấy. Còn ơn thứ hai là hôm tháng tư vừa rồi con vào để tạ ơn Chúa thì được cha đặt tay cho con. Thì con bị bệnh đau đầu 5 năm rồi, ngày nào con cũng phải uống thuốc giảm đau nhưng mà không thể khỏi được, cứ ngày nào cũng phải uống như thế. Thế được cha đặt tay thì từ hôm mấy ở đây về là con không phải uống thuốc nữa và con khỏi rồi ạ. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Con xin
để cho tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đấng đã cứu chữa con khỏi bệnh ung thư, khỏi bệnh đau đầu và cái máy 300 bài giảng lòng Chúa.
Có rồi.
Nè, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, xin Chúa chúc lành cho con. À, thưa anh chị em, còn tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 người nữa. Nhưng mà chúng tôi thành thật xin lỗi vì thời giờ không cho phép. Ngày mai xin mời các bà lên nhé. À, để mà tiếp tục làm chứng loan truyền cho lòng Chúa thương xót. Và Chúa cho chúng ta thấy qua những chứng nhân ấy, lời Chúa ngày hôm nay vẫn còn ứng nghiệm. Nếu ta tín thác vào Chúa như là Phêrô, vâng lời Thầy thì con thả lưới. Anh chị em đến đây, Chúa gọi anh chị em đến đây, vâng lời Chúa thì con xin đến. Bởi anh chị em giơ cao lên, vâng lời Chúa thì con xin đến. Và Chúa nói anh chị em ra về loan truyền lòng Chúa thương xót, vâng lời Thầy thì con ra đi con loan truyền. Đấy là cách mình thả lưới. Thả lưới có nghĩa là làm theo lời Chúa, mà không làm theo sự khôn ngoan của thế gian, cũng không làm theo cái sự tính toán của chính bản thân mình. Cái khôn ngoan, cái khôn ranh, cái khôn ma của con người chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Ta hãy trở thành người điên rồ nào. Thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau trở thành người điên rồ. Người điên rồ trước mặt Thiên Chúa, mặc cho thế gian cho mình là điên rồ, nhưng trước mặt Thiên Chúa chúng ta là người khôn ngoan. Còn thế gian cho chúng ta là người điên rồ. Những người đến đây cầu nguyện nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, nhiều năm, trước mặt thế gian chỉ là những người đau ốm bệnh tật đến đây kêu cầu lòng thương xót Chúa, thế gian bảo chúng ta là người
điên rồ.
Những người đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà hãm mình ăn chay, không tiêu pha, không xài hoang, không xài phí, dám nhịn ăn nhịn mặc để biết chia sẻ cho người khác, người ta bảo mình là
điên rồ.
Những người mà ngày nghỉ lễ không có đi chơi, không du lịch, không du hí, không ăn chơi mà đến đây ăn chay và cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, người ta bảo mình là
điên rồ.
Nhưng chúng ta như là Phêrô nhận biết rằng lạy Chúa xin thương xót chúng con vì chúng con là kẻ tội lỗi. Chúng con chấp nhận thân phận của người tội lỗi mà luôn tín thác vào lòng Chúa thương xót. Chúa bảo nay, từ nay các con ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót, và các con sẽ trở thành người, không phải là lưới cá mà lưới người, không phải lưới cá mà lưới người, không phải lưới tiền mà là lưới người, đưa các linh hồn về với lòng thương xót Chúa. Amen.